trí thể thao.
Những ngày lễ cuối năm này, sân cỏ bóng đá Đông Nam Á vẫn tiếp tục nóng lên với giải vô địch bóng đá khu vực mang tên AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra tại Singapore. Giải đấu đang đi vào chặng cuối cùng với những trận cầu cạnh tranh quyết liệt nhất. AFF Cup chỉ có 10 đội tuyển quốc gia của khu vực vẫn được đánh giá là vùng trũng của bóng đá thế giới. Nhưng cuộc đua tranh từ đầu giải đến nay diễn ra khá quyết liệt, cho thấy trình độ chuyên môn của bóng đá Đông Nam Á đang có sự cải thiện để vươn lên. Giải đấu năm nay đánh dấu sự tiến bộ rõ rệt của các đội tuyển như Indonesia và sự trở lại mạnh mẽ của tuyển Thái Lan với tham vọng giành lại vị trí cường quốc bóng đá khu vực từ Việt Nam. Tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những bước bứt phá khá ấn tượng về thành tích. Thế nhưng ở giải đấu này, tuyển Việt Nam đã không thể hiện được sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Dù vừa được trải nghiệm lớn ở sân đấu tầm châu lục trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chương trình thể thao trở lại với những điểm nhấn trên sân cỏ AFF Cup những ngày cuối năm này. Xin thân chào ông Trần Văn Mui. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đang bước vào chặng cuối để xác định hai đội bóng vào chung kết tranh chiếc cúp vô địch Đông Nam Á mùa này. Đến lúc này có thể nhận định thế nào về AFF Cup?
Thì phải nói là cái giải này, những cái trận đấu ở vòng bảng cũng như là những cái trận đấu diễn ra tại cái vòng knockout đều là những trận đấu cũng có tính chất hay và có chất quyết liệt. Cũng có nhiều kịch tính và các đội bóng cũng đã có sự chuẩn bị tốt. Thì cái việc đầu tiên chúng ta muốn nói đó là về mặt chất lượng là các đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt và những cái trận đấu hay. Với một cái lực lượng của khu vực Đông Nam Á có những cái tiến bộ so với trước đó chỉ có mấy tháng thôi, khi mà các đội bóng của Đông Nam Á thi đấu ở cái vòng loại của World Cup. Kỳ này AFF Cup chất lượng của các đội bóng nó đã khác, hay hơn, hấp dẫn hơn và cũng đội hình cũng tốt hơn. Cái nhìn chung của các đội là như vậy. Mà vì sao là như thế thì có thể nói rằng là các đội bóng cũng đã tận dụng tất cả những cái cơ hội để có thể kêu gọi được những cầu thủ mà đang chơi ở nước ngoài trở về đội tuyển. Thì sự thay đổi đó nó làm cho chất lượng nó tăng cường hơn. Có nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu, có những cầu thủ nhập tịch với phong độ tốt.
Thưa ông, bước vào giải đấu này, giới quan sát cũng như người hâm mộ đều có chung sự chú ý. Đó là cuộc tranh đua của đội tuyển Việt Nam đương kim vô địch AFF Cup và tuyển Thái Lan, đội bóng có nhiều thành tích nhất khu vực. Hai đội đã có dịp gặp nhau ngay từ bán kết, nhưng rõ ràng là người Thái đang trở lại ở vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá Đông Nam Á.
Đúng vậy, rõ ràng rằng là rất là nhiều chuyên gia cũng có nhận định là Việt Nam sẽ có cái khả năng để có thể bảo vệ thành công cái chiếc vô địch của mình tại cái kỳ này. Nhưng rõ ràng là chúng ta đã cũng thuận lợi lắm trong cái chuyện tức là phải đứng nhì bảng ở cái bảng B và cuối cùng thì gặp đội Nhật Bản là đội Thái Lan. Ngay ở cái trận những cái trận bán kết mà Thái Lan thì lại có một cái sự trở lại. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái đội hình của Thái Lan so với lại trước đó vào khoảng tháng 5, tháng 6 khi Thái Lan thi đấu ở cái vòng loại World Cup thì rõ ràng họ đã có những cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi đầu tiên hết mà chúng ta có thể nhìn thấy trong đội tuyển Thái Lan đó, tức là những cầu thủ có tên tuổi là những cầu thủ mà trụ cột của đội tuyển Thái đã có sự trở lại. Thái Lan có Messi của Thái Lan, tức là Son Krasin số 18 đó, chơi cho đội Hokkaido của Nhật, cầu thủ cầm dịch và là chơi rất tốt, đã trở lại. Hàng trên đó, thì bên cạnh Sarachat vẫn giữ được cái phong độ tốt của mình, đồng thời tức là họ đã đưa vào trong đội hình một cầu thủ trẻ mà đang chơi cho đội U23 của Leicester của Anh đó, là Sanchez Thavon. Thì những cầu thủ đó là những cầu thủ trụ cột của cái hàng tấn công. Và trong cái hàng phòng ngự thì họ cũng có sự tăng cường. Một là sự trở lại của cầu thủ chơi bên cánh trái là Bumathan, rồi cùng với một trung vệ trẻ Taman của đội Chonburi được đưa vào trong đội hình. Thì như vậy đội Thái là họ có đến 5-6 sự thay đổi. Một là trở lại những cầu thủ trụ cột trở lại, hai là tăng cường các cầu thủ trẻ, và thứ ba nữa là họ thay đổi huấn luyện viên. Cái lối chơi của đội Thái đã trở nên là có sự nhuần nhuyễn hơn từ cái hàng tấn công cho đến cái hàng phòng ngự. Vì vậy cho nên là ở vòng bảng thì họ đã có một cái kết quả tuyệt đối, tức là họ có 4 trận thắng, thậm chí ở cái trận cuối cùng chơi với Singapore đưa cái đội hình 2 vào thi đấu mà đội Thái vẫn thắng 2-0 để họ bảo toàn cái lực lượng để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Việt Nam, và họ đã chơi một những cái trận đấu rất là hay đối với Việt Nam. Thì phải nói rằng là đội Thái đã có sự trở lại, họ đã xây dựng một cái lối chơi chặt chẽ trong cái tổ chức phòng ngự cũng như là tổ chức tấn công rất tốt.
Có lẽ cũng nên nhắc đến Indonesia, AFF Cup lần này cũng đánh dấu sự trở lại của đội bóng này. Cũng đã rất lâu rồi họ mới được trở lại trận tranh ngôi đầu Đông Nam Á. Sự vươn lên của Indonesia cũng khá ấn tượng đấy chứ.
Indonesia có đến 5 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài với một huấn luyện viên là cựu huấn luyện viên của đội tuyển Hàn Quốc của giai đoạn 2014-2017. Và đội tuyển được trẻ hóa như vậy đó, phải nói là chơi cực kỳ tốt. Họ xứng đáng để lọt vào cái trận chung kết, bởi vì ở cái vòng bảng đó thì họ cũng đã chơi thủ hòa với Việt Nam. Rồi đến cái trận ở hai cái trận bán kết mà họ chơi với Singapore đó, thì trận đầu thì họ hòa 1-1, nhưng mà trận thứ hai thì họ cầm bóng và tổ chức tấn công tốt hơn. Indonesia cũng đã khác so với là một Indonesia mà chơi ở cái vòng loại của World Cup.
Nhiều đã phân tích những đội bóng có những tiến bộ rõ rệt đều là những đội có đội hình trẻ hóa, thành phần lực lượng có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, trong khi đó Việt Nam không có được những điều kiện như vậy. Việc đội tuyển được vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup cũng không nói lên được điều gì trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của khu vực.
Đội Việt Nam cũng có những cái bất lợi. Cái thứ nhất là cái bất lợi là chúng ta không có những cầu thủ được chơi ở các cái giải của nước ngoài thường xuyên như là các đội Indonesia hay là Thái Lan hay là Philippines hay là Malaysia. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cũng có bổ sung 5-6 cầu thủ ở cái lực lượng trẻ, nhưng mà cũng chỉ để bổ sung vào trong cái đội tuyển lúc bấy giờ để làm, nghĩa là tranh thủ cái cơ hội có mặt ở đội tuyển để mà làm nhiệm vụ ở các đội trẻ. Chứ lực lượng đó không phải là những cầu thủ trẻ để làm nòng cốt cho đội tuyển, như là cái thời điểm vào năm 2018-19 khi mà chúng ta có một cái đội hình trẻ mà là lực lượng nòng cốt của đội tuyển. Chính vì vậy cho nên ở cái vòng bảng khi chúng ta chơi những cái trận đấu mà căng thẳng quyết liệt, chúng ta có thời gian nghỉ ít hơn Thái Lan, thì rất nhiều cầu thủ đã có những cái biểu hiện là bị quá tải, và chính vì thế cho nên là ở những cái trận bán kết đó, thì các cầu thủ của chúng ta cũng đã bộc lộ cái sự sút giảm về mặt thể lực và cũng không có phong độ được thật tốt. Nhất là những cầu thủ như là Vũ Văn Thanh hay là Phong Hồng Duy hay là thậm chí là Tuấn Anh, Hoàng Đức mà phải cài ải ở những cái trận đấu mà căng thẳng đó, thì khi đó chúng ta phong độ không còn được tốt. Rồi các cái vị trí trung vệ của chúng ta thì cũng vậy, tức là cũng chơi xuyên suốt. Thì đó chính là một cái thất lợi của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta không có được sự trẻ hóa và có những cái đội hình mà tương đối là dày, cho nên là chúng ta đã không có được những cái thuận lợi. Mặc dù là mà chúng ta nói là kinh nghiệm và cái lối chơi thì đã được tăng tiến, nhưng mà cái thất lợi đó mà so với các đội thì lại là một cái thất lợi rất là thiệt thòi.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.